Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 28 tháng 5, trước hết, chúng tôi xin tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Tổng giáo phận Genova vào thứ Bảy, 27 tháng 5 hôm qua. Tiếp theo chương trình là phút cầu nguyện. Và chương trình sẽ kết thúc với một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Bí mật thứ ba của Sứ điệp Fatima. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Tổng giáo phận Genova vào thứ Bảy, 27 tháng 5 hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy hôm qua 27 tháng 5, Đức Thánh Cha đã dành trọn ngày từ sáng đến chiều để viếng thăm giáo phận Genova ở miền Tây Bắc Italia, cách Roma 400 cây số đường chim bay và gần 490 cây số nếu đi đường bộ. Genova là một thành phố cảng có hơn 580.000 dân, và nếu tính cả vùng phụ cận thì dân số lên tới 1.500.000. Đây là cảng lớn nhất của Italia và đứng thứ hai ở vùng Địa Trung Hải. Về mặt tôn giáo, Tổng giáo phận Genova có hơn 670.000 tín hữu Công giáo do Đức Hồng y Angelo Bagnasco coi sóc. Ngài vừa mãn nhiệm 10 năm làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, nhưng vẫn tiếp tục làm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu trong 4 năm nữa. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây khá dày đặc. Ngài từ Roma đến phi trường Cristoforo Colombo của Genova lúc 8 giờ 15 phút sáng, rồi gặp 3.500 công nhân tại hãng luyện thép Ilva di Corneliano đại diện cho giới lao động. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Thánh Lorenzo để gặp 1.800 đại diện của hàng giáo sĩ vào lúc 10 giờ, trước khi đến đền Thánh Đức Mẹ canh giữ ở trên núi cao 1.000 mét để gặp 2.600 bạn trẻ, rồi dùng bữa trưa với 135 người nghèo, người vô gia cư, người tị nạn và tù nhân, cùng với đoàn tháp tùng. Sau bữa ăn trưa vào lúc 3 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha viếng thăm bệnh viện nhi đồng Gaslini và sau cùng là thánh lễ lúc 5 giờ rưỡi trước khi rời Genova lúc 7 giờ rưỡi để trở về Roma. Trong những ngày trước đây, Đức Hồng y Bagnasco đã bày tỏ với các tín hữu rằng ước gì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể củng cố chúng ta trong đức tin, khơi dậy những năng lực phục vụ công ích, nâng đỡ những người phục vụ dân nghèo trong tinh thần vị tha, an ủi những người già và bệnh nhân, thúc đẩy người trẻ quảng đại hiến thân. Đây là lần thứ tư trong vòng 32 năm qua một vị giáo hoàng đến viếng thăm giáo phận Genova. Tỷ lệ này thật là nhiều nếu ta để ý sự kiện trong 1139 năm trước đó chỉ có 3 lần giáo phận này được tiếp đón một vị giáo hoàng.
Khi đến phi trường thành phố Genova, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng y Bagnasco, Tổng giám mục sở tại, cùng với ông thị trưởng Marco Doria và các quan chức khác tiếp đón và hướng dẫn tới hãng luyện thép Ilva, nơi có 3.500 công nhân viên thuộc nhiều công xưởng ở miền Liguria đang chờ đợi ngài. Nói chung, ở đây cũng như nhiều nơi khác ở Italia có vấn đề người trẻ thất nghiệp. Tuy nhiên cũng có một số dấu hiệu tích cực. Ví dụ hãng Ansaldo Energia chế tạo các máy móc cung cấp điện lực sản xuất tốt, công xưởng đóng tàu cũng hoạt động tốt đẹp. Còn hãng luyện thép Ilva có chi nhánh ở Taranto, Nam Italia, đã trải qua những năm rất khó khăn và dĩ nhiên có ảnh hưởng đến toàn bộ hãng ở các nơi. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Bagnasco nhận xét rằng tình trạng công ăn việc làm tiếp tục ở mức độ nghiêm trọng. Nhiều người trẻ tiếp tục bị cản ngăn không được thực hiện một dự án trong cuộc sống của họ vì không tìm được việc làm, và cả những người lớn có gia đình cũng bị đe dọa. Đức Hồng Y cũng nói đến sự dấn thân của giáo hội địa phương trong việc quan tâm, mục vụ và hỗ trợ công nhân. Giáo hội luôn hỗ trợ bên dịch việc bảo tồn các hoạt động của hải cảng, công nghệ và các xí nghiệp các loại. Sự gần gũi ấy cũng được thể hiện qua công việc của các vị tuyên úy công nhân. Ngoài các công tác mục vụ, các vị còn hiện diện tại các nơi làm việc đã được chỉ định. Các vị được các công nhân đón nhận trong sự tin tưởng và thân tình vì biết rằng các vị tuyên úy ấy chỉ muốn hiện ích cho tất cả mọi người. Về phần Đức Thánh Cha, ngay trong những lời đầu tiên, Ngài cảm động nói với giới công nhân rằng: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Genova, rất gần hải cảng, làm cho tôi nhớ đến nơi mà ba tôi đã khởi hành để di cư sang Argentina. Điều này làm tôi rất xúc động. Cảm ơn sự đón tiếp của anh chị em." Trong cuộc đối thoại tiếp đó với các công nhân, Đức Thánh Cha đã lần lượt trả lời những câu hỏi do bốn đại diện các giới nêu lên, bắt đầu là một chủ xí nghiệp. Ông Ferdinando Garre thuộc phân bộ sửa chữa tàu. Tiếp đến là bà Micaela, một đại diện công đoàn. Thứ ba là ông Sergio, một công nhân đang theo tiến trình huấn luyện do các vị tiên úy cổ võ. Và sau cùng là bà Victoria, một người thất nghiệp. Đức Thánh Cha đã nói đến những đức tính và cách cư xử của những chủ xí nghiệp tốt. Ngài nói, các chủ xí nghiệp lương thiện là những người gần gũi các công nhân, biết rõ những điều kiện làm việc của họ như trong một gia đình, tôn trọng phẩm giá của các công nhân. Chúng ta đừng quên rằng, chủ xí nghiệp trước tiên là một công nhân. Nếu không có kinh nghiệm về phẩm giá của lao động, thì sẽ không phải là doanh nhân tốt.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng chủ xí nghiệp phải hết sức tránh biện pháp sa thải các công nhân viên. Các chủ xí nghiệp liêm chính và các công nhân hãy quan tâm cảnh giác đối với những người đầu tư và tránh trở thành những người chỉ quan tâm kiếm lợi, lợi dụng các công nhân viên và hãng xưởng để làm giàu. Không có nền kinh tế tốt nếu không có những chủ xí nghiệp tốt, có trách nhiệm đối với con người và môi trường. Ai chỉ nghĩ đến việc giải quyết các vấn đề của xí nghiệp bằng cách sa thải công nhân viên thì không phải là chủ xí nghiệp tốt. Ngày hôm nay họ bán phẩm giá các công nhân viên của mình và ngày mai đến lượt chính phẩm giá của họ. Mỗi chủ xí nghiệp đau khổ khi phải sa thải và từ sự đau khổ này thường nảy sinh những ý tưởng tốt để giới hạn việc sa thải. Một căn bệnh của kinh tế là dần dần biến các chủ xí nghiệp, các doanh nhân trở thành những người đầu cơ. Người đầu cơ giống như người chăn thuê mà Chúa Giêsu nói đến trong Phúc Âm. Đối nghịch với người mục tử nhân lành. Người đầu cơ không yêu hãng xưởng của mình, không yêu mến công nhân, nhưng coi hãng xưởng và công nhân như phương thế để kiếm lợi. Họ sa thải, đóng cửa, di chuyển hãng đi nơi khác, và không coi đó là vấn đề, vì người đầu cơ lợi dụng, hy sinh con người và các phương thế trong mục tiêu của mình. Đức Thánh Cha xác tín rằng đối tượng cần đạt tới không phải là lợi tức cho tất cả mọi người, nhưng là công ăn việc làm cho mọi người. Người ta về hưu ở tuổi thích hợp, không phải chỉ cho họ một ngân phiếu của nhà nước, cho công nhân có phương tiện sinh sống, nhưng không mang lại cho họ phẩm giá. Một ngân phiếu nhà nước hàng tháng giúp bạn nuôi sống gia đình, nhưng không giải quyết vấn đề. Không có việc làm, người ta có thể sống còn, nhưng nếu không có công ăn việc làm thì không có phẩm giá. Sự chọn lựa ở đây là giữa sự sống còn và sống, và cần phải có công việc cho tất cả mọi người. Bà Victoria, 41 tuổi, có một đứa con trai 8 tuổi bị mất việc làm, bà cảm động nói với Đức Thánh Cha. Genova có tiềm năng phục hồi từ cuộc khủng hoảng kinh tế, có cảng, có ngành du lịch và nền văn hóa, sau cùng là công nghệ, tuy vẫn còn ở xa mức độ cách đây vài năm, nhưng cũng là một điểm nổi bật trong toàn cảnh quốc gia Italia. Ngày nay người ta lại nói về công nghệ nhờ cuộc cách mạng thứ tư. Thế giới lao động sẵn sàng đón nhận những thách đố mới về sản xuất, mang lại an sinh và thịnh vượng. Bà Victoria cho biết, mối quan tâm của chúng con là biên cương mới này và sự phục hồi kinh tế và sản xuất không mang lại những công ăn việc làm mới có phẩm chất, nhưng chỉ góp phần gia tăng sự bấp bênh và bất an xã hội. ngày nay cuộc cách mạng thực sự chính là cuộc cách mạng biến từ lao công trở thành một hình thức cụ thể phục hồi xã hội. Những câu trả lời của Đức Thánh Cha bị ngắt quãng 12 lần bởi những tràng pháo vỗ tay hưởng ứng của các công nhân.
Giả từ các công nhân viên tại hãng luyện thép Iva, sau hơn một tiếng gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã tiến về nhà thờ chính tòa Thánh Lorenzo của Tổng giáo phận Genova. Tại đây đã có 1.800 linh mục, nữ tu và chúng sinh chờ sẵn ngài bên trong thánh đường, cùng với một số giám mục miền Liguria, không kể hàng trăm ngàn tín hữu khác đón chào ngài ở quảng trường bên ngoài. Trong cuộc gặp gỡ và đối thoại, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Tổng giám mục Genova, ba linh mục và một nữ tu đã nêu lên bốn câu hỏi với Đức Thánh Cha. Cha phó Andrea Cacasole hỏi Đức Thánh Cha về những tiêu chuẩn để sống đời sống thiêng liêng khẩn trương trong sứ vụ giữa đời sống văn minh phức tạp hiện nay và giữa bao công việc, kể cả về hành chánh, làm cho linh mục có cuộc sống dễ bị phân tán. Cha sở Pasquale Revello xin Đức Thánh Cha dài chỉ dẫn để sống tình huynh đệ linh mục tốt đẹp hơn mà Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận dẫn cổ võ và thăng tiến với các cuộc gặp gỡ giáo phận, giáo hạt, hành hương, tĩnh tâm. Mẹ Roxangen Sala, Chủ tịch Hiệp hội các nữ bề trên cấp cao của các dòng nữ miền Liguria, xin Đức Thánh Cha những chỉ dẫn để sống đời sống thánh hiến ngày càng nồng nhiệt, trung thành với đoàn sủng, với công việc tông đồ và với giáo phận. Sau cùng là cha Andrea Caruso, dòng Cappuccino, nêu câu hỏi, làm sao sống và đương đầu với sự sa sút ơn gọi linh mục và tu trì ngày nay? Trước khi trả lời các câu hỏi được nêu lên, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho các tín hữu chính thống Cop ở Ai Cập bị khủng bố giết chết trên đường đi hành hương tại Đan Viện Thánh Samuel Lê, vì họ không muốn từ bỏ đức tin. Ngài nhắc lại rằng, chúng ta hãy nhớ, các tín hữu Kitô ngày nay nhiều hơn thời xưa. Trong phần trả lời, Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh giác đối với những điều vi phạm tình huynh đệ linh mục, sự ghen tương, cạnh tranh, đưa tới sự nói xấu, du khống hoặc những nhận xét hạ giá. Ngài nhắc đến sự kiện nhiều khi trong các cuộc thăm dò về ứng viên giám mục, đương sự bị những người khác nói xấu, du khống hoặc có những người hạ giá người anh em. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác cần phải loại trừ những người hay nói hành nói xấu ra khỏi chủng viện, vì họ sẽ làm hại hàng giáo sĩ. Ngài cũng nói thêm rằng, chúng ta có một nguy cơ mà nhiều khi chúng ta không nhận thấy, đó là nguy cơ tạo nên một hình ảnh linh mục biết mọi sự, không cần đến những người khác. Đó là linh mục thông biết tất cả. Sự tự bản như thế là một thực tại gây hại nhiều cho đời sống linh mục.
Giã từ các linh mục và tu sĩ lúc giữa trưa, Đức Thánh Cha tiến lên đền Thánh Đức Mẹ canh giữ. Từ hơn 500 năm nay, Đức Mẹ canh giữ thành Genova. Lịch sử đền Thánh bắt đầu từ ngày 29 tháng 8 năm 1490, khi Benedetto Pareto, một nông dân mang đoàn vật lên đỉnh núi Figonia để chăn như mọi khi. Hôm đó ông được Đức Mẹ hiện ra, một cuộc gặp gỡ đặc biệt, đồng thời đơn sơ. Đức Mẹ bảo ông hãy xây cất một nhà nguyện nhỏ. Ông bày tỏ sự việc với vợ nhưng bị vợ chống đối trong dự án, nên ông đành từ bỏ ý định. Rồi một hôm, ông bị ngã từ một cây và lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh. Các bác sĩ báo trước ông sắp chết. Nhưng ông lại được Đức Mẹ hiện ra và chữa lành. Đứng trước phép lạ ấy, toàn gia đình hiệp sức với ông Benedetto trong việc xây cất nhà nguyện. Các nhân chứng sự việc đã công khai trên một công chứng viên và sự tích được ghi chép trên giấy trắng mực đen. Từ đó các tín hữu thường leo lên núi đó hành hương kính Đức Mẹ và tôn kính người dưới danh hiệu Đức Mẹ canh giữ. Tại đền Thánh Đức Mẹ, trưa hôm qua, Đức Thánh Cha cũng có cuộc gặp gỡ với 2.600 người trẻ và trả lời một vài câu hỏi do các đại diện của họ nêu lên liên quan đến chiến dịch truyền giáo giáo phận do Đức Hồng Y Bagnasco phát động với chủ đề niềm vui trọn vẹn, người trẻ truyền giáo cho những người đồng lứa tuổi, hoặc về đề tài giới trẻ sẽ được bàn đến trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào năm tới. một đại diện xin Đức Thánh Cha lời khuyên cho đời sống thiêng liêng và kinh nguyện thường nhật, hay là cuộc sống vội vã ngày nay làm cho các cuộc gặp gỡ và tình bạn giữa người trẻ trở nên khó khăn, người trẻ nam nữ ít có cơ hội gặp gỡ để sau này tiến tới hôn nhân. Sau cùng một thiếu nữ hỏi Đức Thánh Cha về những người nhập cư đến từ các nước xa xăm, họ sống trong các thành thị tại đây trong những điều kiện thật khó khăn. Thiếu nữ ấy xác tín Chúa cũng muốn nói qua sự hiện diện của các anh chị em di cư ấy. Làm thế nào để có thể đáp ứng những thách đố này mà lịch sử đang đề ra cho chúng ta? Sau cuộc gặp gỡ với giới trẻ, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chào thăm các tù nhân ở Genova. Họ theo dõi cuộc gặp gỡ của Ngài với các bạn trẻ qua truyền hình. Tiếp đến, Ngài dùng bữa trưa với 135 người nghèo, người vô gia cư, một số người di dân và các tù nhân.
Ban chiều lúc 3:45, Đức Thánh Cha viếng thăm Bệnh viện Nhi đồng Gaslini và sau cùng là thánh lễ lúc 5:30 tại quảng trường Kennedy ở trung tâm thành phố Genova, trước sự tham dự của hơn 60.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các giám mục thuộc 7 giáo phận miền Liguria và đông đảo các linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diện ý nghĩa các bài đọc lễ Chúa Thăng Thiên và nêu bật các nhiệm vụ chính yếu của ân gọi Kitô, đó là noi gương Chúa Giêsu không mệt mỏi bầu cử cho tha nhân, cầu nguyện cho họ ra đi, đem Chúa đến cho người khác, loan báo Chúa Giêsu và làm chứng cho tin mừng tại khắp nơi. Đức Thánh Cha giải thích rằng thế giới cần điều đó, chính chúng ta cần điều đó. Luôn phải sống giữa biết bao nhiêu chuyện và có biết bao điều phải làm cho chúng ta có thể lạc mất, khép kín trong chính mình và trở thành bôn chôn vì mọi chuyện không đâu. Để đừng bị chìm nghiễm trong cái sống khó chịu, mỗi ngày chúng ta hãy nhớ cắm neo nơi Thiên Chúa. Chúng ta hãy đem đến cho Ngài mọi gánh nặng, các con người và tình trạng, hãy tín thác tất cả cho Ngài. Đó là sức mạnh của lời cầu nguyện, nói liền trời và đất, cho phép Thiên Chúa bước vào trong thời gian của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, lời cầu nguyện Kitô không phải là một kiểu giúp ở trong an bình hơn một chút với chính mình hay tìm được vài sự hài hòa nội tâm. Chúng ta cầu nguyện để đem mọi sự tới với Chúa, để tín thác thế giới cho Ngài, cầu nguyện và bầu cử. Nó không phải là sự yên tĩnh, nó là việc bác ái, nó là cầu xin, kiếm tìm và gõ cửa. Nó là dấn thân để bầu cử, bằng cách kiên trì nài nỉ với Chúa cho nhau. Bầu cử không mệt mỏi, đó là trách nhiệm đầu tiên của chúng ta, bởi vì lời cầu nguyện là sức mạnh giúp thế giới tiến tới. Nó là sứ mệnh của chúng ta, một sứ mệnh vừa khiến mệt mỏi, vừa trao ban bình an. Quyền năng của chúng ta là đó, không thống trị hay hét to hơn theo cái luận lý của thế gian này, nhưng thực thi sức mạnh khiêm tốn của lời cầu nguyện. Qua đó cũng có thể chấm dứt chiến tranh và có được hòa bình. Như Chúa Giêsu luôn luôn bầu cử cho chúng ta bên Thiên Chúa, chúng ta là môn đệ của Ngài, cũng không bao giờ mệt mỏi cầu nguyện để cho đất gần với trời.
Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, từ chìa khóa thứ hai vén mở quyền năng của Chúa Giêsu, đó là loan báo. Chúa gửi các môn đệ đi loan báo Ngài với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Đây là một cử chỉ tin tưởng tuyệt đối nơi các người của Ngài. Chúa Giêsu tin tưởng nơi chúng ta. Ngài tin nơi chúng ta hơn chúng ta tin nơi chính mình. Mặc dù các thiếu sót của chúng ta, Ngài gửi chúng ta ra đi. Ngài biết chúng ta sẽ không bao giờ toàn thiện, và nếu chúng ta chờ đợi trở nên tốt lành hơn để rao giảng tin mừng, chúng ta sẽ không bao giờ bắt đầu. Nhưng đối với Chúa Giêsu, thật quan trọng là chúng ta bắt đầu thắng vượt ngay một sự bất toàn lớn, đó là sự khép kín. Bởi vì tin mừng không thể bị khép kín và niêm phong, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa năng động và muốn tới với tất cả mọi người. Như thế để loan báo cần phải ra đi, ra khỏi chính mình. Với Chúa, chúng ta không thể ở yên được, an vị trong thế giới của mình hay trong các kỷ niệm nhớ nhung quá khứ. Với Chúa không được tự ru ngủ trong các an ninh chiếm hữu được. Đối với Chúa Giêsu, an ninh là ra đi với lòng tin tưởng. Chính nơi đó sức mạnh của Ngài được vén mở. Bởi vì Chúa không đánh giá cao các khéo léo và thoải mái, nhưng khiến khó chịu và luôn luôn bắt đầu trở lại. Ngài muốn chúng ta ra đi, tự do khỏi cám dỗ, tự bằng lòng với chính mình khi chúng ta khoan khoái và kiểm soát được mọi sự. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta, các con hãy ra đi. Với bí tích rửa tội, Ngài đã ban cho từng người trong chúng ta quyền loan báo. Vì thế đi vào thế giới với Chúa thuộc căn tính của Kitô hữu. Kitô hữu không dừng lại nhưng bước đi. Với Chúa đến với người khác. Nhưng họ không phải là một người chạy điên cuồng hay một người chinh phục phải đến trước các người khác. Kitô hữu là một người hành hương, một thừa sai, một người chạy đua đường trường hy vọng. Dịu hiền nhưng cương quyết tiến bước, tin tưởng, đồng thời hoạt động, có óc sáng tạo nhưng luôn luôn tôn trọng. Tháo vát và cởi mở, chăm chỉ làm việc và liên đới. Với kiểu sống này, chúng ta rong ruổi trên các nẻo đường của thế giới. Cũng giống như các môn đệ thuở ban đầu, các nơi loan báo của chúng ta là các nẻo đường thế giới, nhất là nơi đó ngày nay Chúa chờ đợi được biết tới. Như thuở ban đầu, Ngài ước mong việc loan báo được đem đi với sức mạnh của Ngài, không phải với sức mạnh của thế gian, nhưng với sức mạnh trong sáng và hiền dịu của chứng tá tươi vui. Đây là điều cấp bách. Chúng ta hãy xin Chúa ơn đừng hóa đá trên các vấn đề chính yếu, nhưng hoàn toàn dấn thân cho sứ mệnh cấp bách này. Hãy để cho người khác các bép xép và các tranh luận giả tạo của người chỉ biết lắng nghe chính mình, và hãy làm việc một cách cụ thể cho ích chung và hòa bình. Hãy can đảm dấn thân với xác tín rằng, cho đi thì vui hơn là nhận lãnh.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Mừng Vui Lên.
Cuộc đời mẹ vẫn thế trong từng ngày sống giản dị nơi làng quê, cho tới khi sứ thần truyền tin nói với mẹ câu chào rất êm tai: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Từ đó trở đi, chuỗi mừng vui khó hiểu đến với đời mẹ. Bà Elizabeth nói với mẹ: Em thật có phúc giữa mọi người phụ nữ. Cụ Simeon nói tiên tri: Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Trong dân chúng, khi thấy thầy Giêsu khôn ngoan trong lời dạy với những dấu lạ kèm theo, có người khen ngợi mẹ: Phúc cho người mẹ đã cưu mang thầy. Có người thì ngã lòng chất vấn: Bởi đâu ông ta được như thế? Chẳng phải mẹ ông là bà Maria sao? Niềm vui nơi mẹ là thế, chẳng dễ mà đón nhận được. Qua mùa thương khó, tới mùa phục sinh, khi thì buồn bã, lúc lại vui mừng, nhưng điểm kết nối luôn là thương mến. Tình mến ấy vỡ òa trong niềm vui phục sinh. Nhưng thật lạ, hình như không phải là vỡ òa, vì tin mừng không thấy nói gì tới mẹ Maria trong các câu chuyện phục sinh. Không biết là mẹ vui như thế nào nữa. Khi chiêm ngắm về cuộc đời Chúa Kitô và cuộc đời mẹ Maria, Thánh Ignacio Loyola viết lại trong tập sách Linh Thao rằng, cuộc hiện ra lần thứ nhất của Chúa Kitô sau khi phục sinh chính là hiện ra với mẹ Maria. Kinh nghiệm của thánh nhân thật đặc biệt. Ngài nói ngắn gọn rằng, việc Chúa hiện ra với mẹ, tuy Kinh Thánh không nói tỏ tường, nhưng Kinh Thánh có hàm ý khi nói Chúa Giêsu hiện ra với biết bao nhiêu người khác. Thánh nhân còn cảm nhận mạnh hơn nữa khi nói, điều ấy hiển nhiên đến nỗi Kinh Thánh ngầm giả định là đương nhiên chúng ta đã biết mà không cần nói rõ. Lại có thêm lời khác nữa, anh em chưa hiểu sao? Đúng là mỗi vị thánh đều có những kinh nghiệm thật cụ thể và đặc biệt về Chúa Kitô, về mẹ Maria và về tin mừng. Con muốn biết thêm rằng, sau khi phục sinh, Chúa Giêsu tới gặp mẹ Maria, thì cuộc gặp gỡ ấy diễn ra thế nào và mẹ nói gì với con của mẹ cũng là Chúa của mẹ. Có lẽ mẹ sẽ cười khi tụi con muốn biết, muốn nghe những điều ấy. Nhưng với tâm hồn trẻ thơ, chúng con hình dung mỗi người một cách về câu chuyện của mẹ. Có người nghĩ về một ngôi nhà cửa hé mở với ánh sáng vừa đủ, mẹ đang ở đó và đợi chờ trong hy vọng. Thế rồi, ánh sáng bừng lên, chiếu tỏa khắp căn nhà, cửa rộng mở và Chúa Giêsu phục sinh bước vào. Mẹ mừng rỡ vô cùng và thế là cuộc gặp gỡ và trò chuyện của hai mẹ con diễn ra vui vẻ và sôi nổi như chưa bao giờ có. Có người nghĩ về một ngôi nhà nhỏ đơn sơ vẫn giống như bao ngày, mẹ đang ở đó đợi chờ trong hy vọng. Thế rồi, Chúa Giêsu phục sinh đến, người đi qua cửa, ánh sáng của căn nhà vẫn thế, dường như không có gì thay đổi. Nhưng mẹ cảm nhận được có gì đó thay đổi. Mẹ quay đầu lại nhìn, và kìa, ánh mắt nhìn nhau không nói thành lời. Đây là con của mẹ, và cũng là Chúa của mẹ. Những giọt nước mắt vui sướng từ khóe mắt mẹ chảy dài trên má. Chúa Giêsu cười tươi đầy hồn nhiên, mẹ thì cười đầy dịu hiền và kín đáo. Có lẽ cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra hồi lâu trong ánh mắt và nụ cười, trước khi có đôi điều để nói. Có người thì hình dung khi ấy mẹ đang cầu nguyện, và rồi Chúa Giêsu phục sinh đến bên mẹ, cùng quỳ xuống cầu nguyện với mẹ, và thế là cuộc gặp gỡ diễn ra. Người khác lại nghĩ lúc ấy mẹ đang làm việc gì đó trong nhà, rồi có một tiếng gọi mẹ thân quen cất lên từ phía sau, thế là cuộc gặp gỡ bắt đầu. Con biết mẹ sẽ không chê chúng con trong những tâm tình đơn sơ ấy, nhiều khi chỉ là những hình dung tùy lòng yêu mến, nhiều khi chẳng đúng cũng chẳng sai, nhiều khi cũng chẳng biết có giá trị thế nào. Nhưng con tin là mẹ rất vui khi đưa con nhỏ bé đến bên mẹ mà kể cho mẹ những câu chuyện tốt lành mà chúng con nghĩ ra, có khi tự sáng tác ra. Có thể những câu chuyện ấy chẳng phải là câu chuyện thực về mẹ, nhưng lại thực về chính chúng con, về những gì con nghĩ, những gì con hình dung, những cách con kết nối câu chuyện là chính những gì trong cuộc đời con. Khi dâng lên mẹ những gì bé nhỏ của con tin là mẹ vui nhận. Con tin là mẹ sẽ kể câu chuyện của mẹ cho con, và con ước rằng con có thể biết lắng nghe mẹ như mẹ đã nghe con. Mẹ hồn xác về trời không có nghĩa là mẹ ở xa chúng con, mà là mẹ gần gũi chúng con hơn bao giờ hết. Xin cho chúng con biết lắng nghe sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần, để con có thể nghe được tiếng của Chúa Giêsu như mẹ, có thể cảm nhận được tiếng lòng của Chúa Giêsu như mẹ. Lời ca mừng vui lên trong ngày Chúa phục sinh, con nghĩ mẹ là người đầu tiên kinh nghiệm về niềm vui ấy. Xin cùng mẹ cất lên lời ngợi khen Chúa trong bài ca Magnificat. Cảm ơn mẹ thật nhiều, mẹ của chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Bí mật thứ ba của sứ điệp Fatima.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917, với ba trẻ mục đồng Lucia, Francisco và Jacinta tại Fatima, Đức Mẹ đã giao cho các em một sứ điệp gồm 3 phần. Hai phần đầu liên quan tới thị kiến hỏa ngục và các linh hồn tội lỗi phải rơi vào đó. Để cứu các linh hồn của những người tội lỗi, phải thiết lập việc tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ, dâng hy sinh hãm mình cầu nguyện cho ơn hoán cải của họ, thì sẽ có nhiều linh hồn được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Phần này cũng nhắc tới đệ nhị thế chiến, lời Đức Mẹ xin thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ và thực thi việc phạt tạ trái tim mẹ trong 5 ngày thứ 7 đầu tháng liên tiếp. Nếu chúng chấp nhận các lời mẹ xin, nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không, nó sẽ gieo vãi các lầm lạc của nó trên thế giới bằng cách phát huy chiến tranh và bách hại giáo hội. Những người tốt sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều quốc gia khác nhau sẽ bị tàn phá. sau cùng trái tim vô nhiễm mẹ sẽ thắng, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho mẹ, nó sẽ hoán cải và một thời gian hòa bình sẽ được ban cho thế giới. Phần 3 của sứ điệp Fatima đã được chị Lucia viết ra ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1944 theo lệnh của Đức Giám mục Leiria và mẹ rất thánh, đã được gửi về Roma và từ ngày mùng 4 tháng 4 năm 1957 được giữ trong văn khố của Thánh Văn Phòng, tức Bộ Giáo lý Đức Tin. Các Đức Giáo Hoàng Gioan 23, Phaolô 6 đã đọc nhưng không công bố nó. Sau vụ mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Gioan Phaolô 2 cũng đã đọc bí mật này và đã chỉ cho công bố ngày 13 tháng 5 năm 2000 sau thánh lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta tại Fatima. Trong tài liệu sứ điệp Fatima do Đức Tổng Giám mục Tarcisio Bertone, thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, công bố ngày 26 tháng 6 năm 2000, có bản chụp phần thứ ba của sứ điệp liên quan tới thị kiến thiên thần cầm gươm lửa, kêu gọi trái đất sám hối. Vị giám mục mặc áo trắng, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ leo lên một ngọn núi dốc trên đỉnh có một thánh giá lớn. Trước khi tới nơi, Đức Thánh Cha đi ngang qua một thành phố bị tàn phá, run rẩy, lảo đảo, buồn sầu vì đau đớn và khổ cực, và cầu nguyện cho linh hồn các xác chết gặp trên đường. Khi tới đỉnh núi, Ngài quỳ mọp xuống chân thánh giá và bị một toán lính bắn chết. Cùng bị bắn chết có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ thuộc nhiều giai tầng và địa vị. Hai bên thánh giá có hai thiên thần cầm chén thủy tinh hứng máu các vị tử đạo.
Tài liệu cũng cho đăng bức thư Đức Gioan Phaolô II viết cho chị Lucia ngày 19 tháng 4 năm 2000, cảm ơn chị và báo cho chị biết Đức Tổng Giám mục Bertone sẽ cùng Đức Giám mục Leiria đến gặp chị để hỏi vài điều liên quan tới sứ điệp và sẽ tường trình cho ngài. Tiếp đến là bản tường trình nội dung cuộc gặp gỡ. Theo sau đó là thông cáo do Đức Hồng Y Angelo Sodano đọc cuối thánh lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta liên quan tới phần 3 của sứ điệp. Vị giám mục mặc áo trắng bị bắn đó là Đức Gioan Phaolô II. Ngài không chết vì nhờ bàn tay hiền mẫu của mẹ Fatima can thiệp, lái viên đạn cho phép ngài đang hấp hối dừng lại trên ngưỡng cửa sự chết. Các biến cố tiếp theo năm 1989 đã đưa tới sự sụp đổ của chế độ cộng sản vô thần tại Liên Xô và các nước Đông Âu. Nhưng tại nhiều nơi khác trên thế giới, các tấn công chống lại giáo hội và các Kitô hữu vẫn tiếp tục. Lời mời gọi của Đức Mẹ vẫn luôn thời sự. Phần cuối của tài liệu sứ điệp Fatima là giải thích thần học của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Hồng Y khẳng định rằng, Fatima giúp chúng ta hiểu các dấu chỉ thời đại và tìm cho chúng câu trả lời đúng đắn trong đức tin. Tiếp đến, Đức Hồng Y Ratzinger cống hiến vài giải thích bí mật. Liên quan tới phần đầu tiên, Đức Hồng Y ghi nhận rằng các mục đồng đã có thị kiến về hỏa ngục. Việc cho các em trông thấy quang cảnh kinh khủng này xảy ra để cứu các linh hồn qua lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Với nó, Đức Bà có ý mời gọi chúng ta có một thái độ của đức tin và sự vâng lời. Theo Đức Hồng Y, từ chìa khóa của bí mật là tiếng kêu sám hối, sám hối, sám hối. Liên quan tới các hình ảnh, Đức Hồng Y khẳng định rằng thiên thần cầm gươm lửa diễn tả sự đe dọa phán xử gần kề trên thế giới có thể bị thiêu rụi thành tro trong biển lửa do chính con người sửa soạn với các can thiệp chết chóc của nó. Hình ảnh thứ hai trái nghịch với hình ảnh thứ nhất cho thấy sức mạnh chống lại sự tàn phá là ánh quang của mẹ Thiên Chúa. Như thế, quang cảnh là sự lựa chọn tự do của con người giữa sự thiện và sự dữ. Tương lai không hoàn toàn bị định đoạt một cách không thể nào thay đổi được, và hình ảnh mà các trẻ em đã trông thấy không hoàn toàn là một phim cho thấy trước tương lai mà không có gì có thể thay đổi được nữa. Như vậy, ý nghĩa của thị kiến là khơi dậy các sức mạnh của sự thiện. Chúng luôn luôn kịp thời để chống lại các quyền lực sự giữ. Thế rồi, thị kiến của thành phố hoang tàn đổ nát của những người bước đi giữa các tử thi hướng về thập giá, của vị giám mục mặc áo trắng, chúng tôi có linh cảm đó là Đức Thánh Cha. Miêu tả con đường thập giá của giáo hội trong thế kỷ 20 là một giai đoạn của bách hại, khổ đau tột độ của tử đạo. Ngoài ra, vị giám mục mặc áo trắng có thể nhắc tới nhiều giáo hoàng khác nhau, từ Đức Pio X cho tới Đức Gioan Phaolô II.
Liên quan tới thị kiến Đức Giáo Hoàng bị giết trên con đường của các vị tử đạo, Đức Hồng Y Ratzinger tự hỏi, đó lại không phải là Đức Thánh Cha, khi sau vụ mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, đã truyền đem văn bản của phần thứ ba của bí mật cho Ngài và nhận ra trong đó số phận của mình hay sao? Bàn tay hiền mẫu đã lái viên đạn không cho giết Đức Giáo Hoàng, ám chỉ rằng không có một số phận không thể thay đổi nào, và sức mạnh của đức tin và của lời cầu nguyện có thể ảnh hưởng trong lịch sử. Lời cầu nguyện mạnh hơn các viên đạn của một khẩu súng lục. Thị kiến kết thúc với các thiên thần tưới gội các linh hồn với máu của Chúa Kitô bị đóng đanh, ám chỉ rằng sự tử đạo của các chứng nhân đức tin được thành toàn trong tình liên đới với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và trở thành một với cuộc khổ nạn ấy. Máu của các vị tử đạo cũng như máu của Chúa Kitô khiến cho giáo hội được phong phú. Chúng là các dấu nhấn của niềm hy vọng. Từ máu Chúa Kitô và từ chứng tá của các vị tử đạo phát xuất ra một sức mạnh canh tân liên tục, làm cho giáo hội được tươi trẻ. Trong ba phần của nó, bí mật Fatima cho thấy các điều xảy ra đã thuộc quá khứ. Ai đã chờ đợi các mạc khải kích động khải huyền liên quan tới tận thế hay tới dòng chảy tương lai của lịch sử phải vỡ mộng. Fatima không cống hiến cho chúng ta các thỏa mãn hiếu kỳ, cũng như nói chung, đức tin Kitô không muốn và không thể là thực phẩm cho tính tò mò của chúng ta. Điều tồn tại đó là việc khích lệ cầu nguyện như là con đường cho việc cứu rỗi các linh hồn, và trong chính ý nghĩa lời nhắn nhủ sám hối và hoán cải. Trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ chiến thắng, có nghĩa là trái tim rộng mở cho Thiên Chúa được thanh tẩy bởi việc chiêm ngắm Thiên Chúa mạnh hơn mọi loại súng đạn và vũ khí. Cho tới nay có một số người vẫn cho rằng việc Đức Mẹ Fatima xin thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ chưa được làm một cách đúng đắn. Tông thư do Đức Pio XII công bố ngày 7 tháng 7 năm 1952, trong đó có lời nguyện thánh hiến các dân tộc Nga cho trái tim vô nhiễm, đã không hội đủ điều kiện thành toàn, vì đã không được làm cùng với tất cả các giám mục trên toàn thế giới. Trong thông điệp Acelli Reginam, công bố ngày 11 tháng 10 năm 1954, Đức Pio XII truyền cho tất cả mọi giám mục thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria, nhưng tên nước Nga đã không được nhắc đến. Ngày 13 tháng 5 năm 1982, Đức Gioan Phaolô II đã thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm, nhưng không hội đủ điều kiện vì không có sự hiệp nhất với các giám mục toàn thế giới. Ngày 25 tháng 3 năm 1984, trong năm thánh cứu độ, Đức Gioan Phaolô II đã cùng các giám mục toàn thế giới thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm, nhưng cũng đã không nêu rõ tên nước Nga.
Vì thế, phong trào Fatima do linh mục Nicola Gruner khởi xướng từ nhiều năm qua vẫn tiếp tục huy động dư luận xin Đức Thánh Cha và các giám mục toàn thế giới công khai thánh hiến nước Nga trở lại theo đúng thể thức Đức Mẹ đã xin. Liên quan tới phần 3 của bí mật Fatima, người ta nhận thấy bản chụp thủ bản 3 trang do Bộ Giáo lý Đức Tin công bố năm 2000 không có chữ ký của chị Lucia. Bà Maria José Azevedo Santos, chuyên viên về chữ viết cổ, giáo sư phân khoa văn chương của Đại học Coimbra, Bồ Đào Nha, đã nghiên cứu thủ bản lá thư và cho biết đó là chữ viết của chị Lucia. Trong bài phỏng vấn dành cho Nhật báo chính thức của Đền Thánh, Tiếng Nói Fatima, số ra ngày 13 tháng Giêng năm 2014, bà cho biết việc thiếu chữ ký của chị Lucia không hủy bỏ tính chất xác thực của tài liệu. Nhưng chính sự kiện này khiến cho có người nghi ngờ rằng còn một trang nữa trong thư với chữ ký của chị Lucia đã không được công bố. Trong cuốn sách tựa đề Bí mật thứ tư của Fatima, ông Antonio Socci, nhà báo nghiên cứu các vụ hiện ra tại Fatima, đưa ra các bằng chứng cho thấy thiếu phần đã được chị Lucia viết ra và gửi tiếp theo với các lời Đức Mẹ giải thích thị kiến. Ông cũng cho biết trong một bài phỏng vấn dành cho ông Soliedo Paulini, là nhà nghiên cứu sứ điệp Fatima nổi tiếng nhất Italia, Đức Tổng giám mục Loris Francesco Francesco Capovilla, thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng John 23, cho biết có một tờ được đính liền với văn bản thư miêu tả thị kiến. Theo ông, đây có thể là văn bản khiến cho các Đức Giáo Hoàng Pio 12, John 23, Phaolô 6, John Phaolô 2, Biển Đức 16 sợ hãi, không dám phổ biến phần còn lại chăng? Trong một buổi nói chuyện với cô cháu gái Maria do Fetal liên quan tới bí mật thứ ba, chị Lucia nói, khi về nhà, cháu chú ý đọc kỹ chương 12 sách Khải Huyền và cháu sẽ có tất cả câu trả lời. Khi đọc lại các bài giảng của Đức Phaolô 6, John Phaolô 2 và Biển Đức 16, người ta cũng nhận ra vài quy chiếu có thể ám chỉ nội dung phần cuối cùng này của bí mật Fatima. Trong bài giảng thánh lễ cử hành tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1967, Đức Phaolô 6 cũng nhắc tới và cầu nguyện cho các tín hữu sống trong các nước không có tự do tôn giáo và tự do lương tâm, nơi Thiên Chúa bị chối bỏ, cũng như tình hình thế giới bất hạnh và bất an, đầy chiến tranh xung khắc, đầy các vũ khí giết người kinh khủng và không tiến bộ trên bình diện luân lý như trong lĩnh vực kỹ thuật khoa học. Thế giới đang gặp nguy hiểm. Ngài tha thiết kêu gọi con người đừng nghĩ tới các dự án hủy diệt và chết chóc, cách mạng và đàn áp, nhưng hãy nghĩ tới các chương trình an ủi chúng và liên đới cộng tác với nhau. Hãy nghĩ tới sự trầm trọng và cao cả của giờ phút này có thể định đoạt đối với lịch sử hiện tại và đối với các thế hệ tương lai, và tái bắt đầu xích lại gần nhau với các tư tưởng xây dựng một thế giới mới. Xin Chúa cho khung cảnh của thế giới không bao giờ phải ghi nhận các tranh đấu, các thảm cảnh và tai ương nữa, nhưng là các chinh phục của tình yêu và các chiến thắng của hòa bình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.